kể chuyện và hát ru cho bé.
Kể chuyện và hát ru cho bé.
Chị Thúy Quỳnh rất vui được gặp lại các bé. Các bé yêu quý, nhà phú ông nọ rất thương yêu, lo lắng cho con cái, nhưng cũng rất nghiêm khắc để các con có thể tự lập, biết quý trọng của cải do chính sức lao động của mình làm ra. Phú ông đã làm cách nào để ba người con trai của mình hiểu được giá trị của sức lao động, cũng như biết vươn lên, không ỷ lại với bố mẹ nhỉ? Ngay bây giờ, chúng mình cùng nghe chuyện cổ tích dân tộc Tày có tên là Ơn Bố Mẹ, qua giọng kể của nghệ sĩ Hồng Quang nhé.
Thuở trẻ, nhà phú ông còn nghèo, nhưng vợ chồng biết chịu khó làm ăn. Dần già nên ruộng nên vườn, lại nhà cao cửa rộng, trở thành người giàu có. Vợ chồng phú ông sinh được ba người con trai. Ba con trai phú ông đã lớn, ông gây dựng cho từng người. Ai cũng biết chữ và đến tuổi đều có vợ có con. Nhưng ba người con có lớn mà chẳng có khôn. Không ai biết nghĩ và làm như ông bà thời trẻ. Tại vì nhà có sẵn của, sinh ra lười biếng, lêu lổng, có người lại rượu chè, cờ bạc. Phú ông buồn lắm, vợ chồng bàn nhau chưa biết nên thế nào. Phú ông bà nói,
con cái lớn mà cứ dựa vào bố mẹ mãi thì chỉ hư hỏng thôi.
Phú ông gật đầu,
bà nói phải, tôi đã nghĩ được cách làm cho chúng khỏi hư rồi.
Một hôm, vợ chồng phú ông gọi ba con lên nhà trên. Phú ông nói,
các con đều đã nên người. Bố mẹ đã lo cho các con được như thế. Nhưng vậy mới là một nửa. Nay bố mẹ đã già, bố mẹ phải lo nốt cho các con được đầy đủ hẳn hoi.
Rồi ông trỏ tay ra ngoài hiên.
Ngày mai, bố mẹ để các con ra ở riêng. Cho nhà mỗi đứa 10 lạng bạc và một chiếc hòm kia. Trong hòm đựng mọi thứ cho các con lập nghiệp. Đứa nào nhận được hòm nào cũng được.
Ba người con xưa nay đều được bố mẹ chiều. Ai cũng nghĩ bố mẹ cho cái hòm to chắc là tiền của ngọc ngà nhiều lắm. Mỗi người đều nhấc thử, thấy ba chiếc hòm cái nặng cái nhẹ khác nhau. Cả ba người con lại tạ ơn bố mẹ rồi nhường nhau. Hai em để anh cả nhận phần trước. Anh cả có ý tham, ôm về cái hòm nặng nhất. Rồi đến anh hai thì nhận cái hòm vừa phải. Còn em út lại phải đành xách đi chiếc hòm nhẹ nhất. Nhà mỗi người ở một góc vườn, ở giữa ngoài đồng. Anh cả mở hòm, thấy ở trong đống sắt lùng cùng toàn thứ đồ nghề lò rèn, cái búa này, cái đe này, cái gấp than, rồi cái ống bể nữa. Vợ người anh cả khóc, bảo đem trả bố mẹ. Nhưng người chồng nói,
thế là bố mẹ muốn ta làm thợ rèn.
Vợ chồng vác cái hòm ra chợ, đến lò rèn ông phó cả học việc. Ít lâu sau đã biết nghề, dựng lều làm cái lò riêng. Ngày dưng ngày mùa, lúc nào cũng đông khách. Người mua cái cuốc, người đổi cái lưỡi cày. Các cô thợ gặt kén thì chọn lưỡi liềm sắc. Chồng quay búa, vợ kéo bễ không xuể, phải mượn thêm mấy phó nhỏ phụ giúp, đã thành cái lò rèn có tiếng nhất chợ. Cái hòm của anh hai thì nhẹ, mở ra trong hòm chỉ có quyển sổ và chiếc cân tiểu ly bằng gang tay.
Thế này thì chết đói đến nơi rồi.
Người vợ thở dài than vãn. Nhưng người anh hai nói,
bố mẹ muốn ta đi buôn.
biết buôn bán thì không đói được. Các bé có biết không? Vợ chồng ra tỉnh xin vào học việc ở một cửa hàng. Nhà buôn này có cửa hiệu trên sông, lại có thuyền đi các chợ bán hàng, cất hàng. Dần dần anh hai biết làm sổ sách, bán hàng, mua hàng thì cân đong thật thà, được khách mến. Nhiều khi vợ chồng lại xin cho xuống thuyền tập đi buôn các bến xa. Khi hai vợ chồng đều đã thạo, họ ra mở cửa hàng và cũng sắm thuyền, làm ăn mỗi ngày một phát đạt. Vợ chồng người em út mới ngày đầu đã biết anh cả và anh hai được các thứ trong hòm chẳng ra thế nào thì lo lắm. Nhìn lại hòm của mình, nhấc thử lần nữa, vẫn nhẹ như cái hòm không. Ngán quá, chẳng buồn mở ra xem nữa. Người vợ của người em út khóc tỉ ti. Người chồng thở dài rồi nằm cành ra ngủ. Đến hôm sau, trời sáng rồi mà vẫn chưa chịu trở dậy. Phú ông đến hỏi, sao con chưa đi ra ở riêng như hai anh? Người con út thở dài, bố cho vợ chồng con cái hòm không, có gì mà đi được. Nói rồi mở hòm ra, quờ tay, chỉ thấy trong hòm có mỗi một tờ giấy. Người con út hỏi bố, giấy gì đây hả bố? Tờ văn tự, bố chia cho con bãi ngô ở ven sông ấy. Cả hai vợ chồng lại khóc khu khu. Phú ông nói, con cấy lúa, trồng ngô như bố mẹ đã làm bao nhiêu năm nay. Con hơn anh cả, anh hai, có được ruộng vườn lại ở gần bố mẹ. Các bé có biết không? Nghe lời cha, vợ chồng người con út ra ở bãi ngô, ra chỗ đồng không lại ham việc. Thế là tậu trâu về chịu khó cày cuốc. Tuy vất vả, nhưng làm được thì ăn được, khỏe mạnh ra trông thấy. Người chồng không còn lúc nào cũng lười biếng như mọi khi ở trong xóm nữa. Các bé có biết không? Đến mùa, họ gánh ngô về chất đầy trong nhà kho. Tết năm ấy vui lắm. Cả ba người con đều dẫn con cái về ăn Tết với ông bà. Nào thì người làm bánh này, nào thì người làm mứt này, người lại mang cả con lợn đến nữa. Người nào cũng nói, con ơn bố mẹ, chúng con ơn bố mẹ, chúng con đã nên người.
Các bé ơi, sau khi chăm chỉ lao động, ba anh con trai của nhà phú ông đã có thể tạo dựng cơ ngơi của riêng mình. Các bé biết không, niềm vui của bố mẹ chính là khi thấy các con của mình đoàn kết, yêu thương nhau và có tinh thần vươn lên trong cuộc sống đấy. Câu chuyện đêm nay thật ý nghĩa có đúng không nào các bé? Câu chuyện kết thúc thì đêm cũng đã về khuya. Chị chúc các bé ngủ thật ngon cùng bài thơ Thơ tặng mẹ của nhà thơ Trương Thị Cúc qua giọng ngâm nghệ sĩ nhân dân Vương Hà. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bé vào những chương trình sau trên làn sóng FM 96,5 MHz và trang web www.vov.vn.
Trên cây. đêm 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 vệt sao dây mông lung gợi nhớ những ngày còn thơ. Con ngồi gom những giấc mơ mà sao tóc mẹ bây giờ điểm sương. Lúa non phảng phất mùi hương, xòe tay bấm đốt mưa tuôn nát lòng, dẻo thơm hạt gạo trắng trong nhớ ngày thất bát ở lòng đồng quê. Mái tranh ấp ủ khói chiều, lòng con ấp ủ bao điều nắng mưa. Cái nắng cuối mùa, giọt mồ hôi mẹ đã khô lúc nào, chất chiêu từng giọt ca dao ủ thành hương mật ngọt ngào câu. Con tầm sút ruột nhà tơ, giọt phù sa đọng